một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tóm tắt kinh nghiệm chịu khổ nạn của tuyển dân Israel trong thời gian đại nạn theo thứ tự, và sau đó sẽ khởi sự chương 8 bàn đến việc kết thúc cơn đại nạn. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Bài ca cảm tạ qua tiếng hát Hagim.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước cha luôn ban, ơn từ trên trời cao ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn ngài, đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng ngài. Tùng mi dành cho trên trời, thành kính con Chúa cao vời, trời đất phước ngài đã ban, ngài chịu chết thay thế cho người, giờ ngài sống ban phước cho người. Tùng mỹ Chúa thánh nhân lành, vì ơn phước ngài đời đời. Chúa ơi con cầu, dạy con những lối bước đi theo ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-gô-ta. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ ngài sống ban phước cho. Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước cha luôn ban, ơn từ trên trời cao ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn ngài, đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tùng nghi danh Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tùng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tài ngô ngô tha. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tùng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước.
Vừa rồi là tiếng hát Klong Hagim trong bài ca cảm tạ, và bây giờ là tóm tắt kinh nghiệm chịu khổ nạn của tuyển dân trong thời gian đại nạn. Thứ nhất, khổ nạn lớn nhất là từ tay kẻ chống Chúa cứu thế sẽ khởi sự cho toàn thể tuyển dân Israel ngay sau khi kẻ chống Chúa đánh bại liên minh Nga Xô Ả Rập, mà hậu quả là phá bỏ hòa ước với Israel. Biến cố này xảy ra vào giữa kỳ đại nạn. Thứ hai, cuộc khổ nạn này xảy ra trước tiên trong cuộc chiến trực diện khi kẻ chống Chúa cứu thế đem quân xâm lăng Israel, đánh bại cả lục quân lẫn không quân Israel và tiến vào chiếm thủ đô Jerusalem. Thứ ba, kẻ chống Chúa cứu thế theo phương thức của Antiochus Epiphan có thể coi là đối tác tương đương của hắn thời cổ đại, sẽ dùng cùng một biện pháp là chấm dứt mọi lễ nghi tế tự trong đền thờ. Vào thời điểm này, nó cũng sẽ dựng lên một cảnh tàn nát gớm ghiếc trong đền thờ, có thể là hình tượng của chính nó, và buộc người Do Thái phải thờ lại. Cùng với những sắc lệnh đầy xúc phạm này mà chắc chắn người Do Thái sẽ quyết liệt chống đối, nó sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt man dợ, khiến hàng nghìn người bị sát hại. Thứ tư, trong thời gian này, hai người chứng can đảm sẽ tiếp tục sứ mạng, họ chỉ được tín hữu khích lệ, còn tất cả những kẻ khác thì thù ghét, kể cả chính người Do Thái. Tuy nhiên qua sứ mạng của họ, có nhiều người Do Thái xoay hướng đặt đức tin nơi Chúa cứu thế và gia nhập nhóm 144.000 người được cứu. Hầu hết trong số đó có thể còn sống vào giai đoạn đó. Thứ năm, sau chiến thắng mở màn, kẻ chống Chúa cứu thế sẽ đem đại quân tiến về Phi Châu ở phía Tây Nam để chinh phục Ai Cập, Libya và Ethiopia, chỉ để một số binh đội chấn giữ Palestine. Vì vậy, vào thời gian này, người Do Thái sẽ thực hiện nỗ lực cuối cùng lật đổ ách thống trị bằng cách tấn công binh đội đồn trú. Hành động này sẽ khiến cho kẻ chống Chúa cứu thế cuồng nộ, tức khắc quay về và mở cuộc càn quét đàn áp dã man hơn cả cuộc xâm lăng trước. Thêm một lần nữa, Jerusalem bị chiếm và kẻ chống Chúa cứu thế có khả năng sẽ đóng bản doanh chiến thắng ở đây. Từ đó, nó sẽ tiếp tục áp đặt những áp chế nặng nề hơn cho đến khi 2/3 dân số bị giết và thủ đô Jerusalem chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Sau đây là câu hỏi ôn chương 7, Israel trong cơn đại nạn. Câu hỏi thứ nhất, hòa ước trong Daniel chương 9 câu 27 có tính chất khả dĩ nào? Hòa ước trong Daniel chương 9 câu 27 có tính chất khả dĩ nào? Câu hỏi thứ hai, hòa ước này có thể thành lập dựa trên lập luận nào? Hòa ước này có thể thành lập dựa trên lập luận nào? Câu hỏi thứ ba, khoảng thời gian thiết lập hòa ước này là bao lâu? Khoảng thời gian thiết lập hòa ước này là bao lâu? Câu hỏi thứ tư, trong thời gian hòa ước được tôn trọng, Israel được những lợi ích gì? Trong thời gian hòa ước được tôn trọng, Israel được những lợi ích gì? Câu hỏi thứ 5. Kẻ chống Chúa cứu thế. Hủy bỏ hòa ước này bằng hành động nào? Kẻ chống Chúa cứu thế. Hủy bỏ hòa ước này bằng hành động nào? Câu hỏi thứ 6. Người Do Thái ngày nay có muốn xây dựng lại đền thờ không? Xin giải thích. Người Do Thái ngày nay có muốn xây dựng lại đền thờ không? Xin giải thích. Câu hỏi thứ 7. Theo Daniel chương 9 câu 27. Kẻ chống Chúa cứu thế sẽ làm gì tại Palestine trong nửa sau cơn đại nạn? Theo Daniel chương 9 câu 27. Kẻ chống Chúa cứu thế sẽ làm gì tại Palestine trong nửa sau cơn đại nạn? Câu hỏi thứ 8. Những ai sẽ tham gia cuộc chiến? Nêu lên trong Daniel chương 11 câu 40. Những ai sẽ tham gia cuộc chiến? Nêu lên trong Daniel chương 11 câu 40. Câu hỏi thứ 9. Tóm tắt bằng chứng cho thấy vua phương Bắc trong Daniel chương 11 câu 40 là lãnh tụ Nga Xô. Tóm tắt bằng chứng cho thấy vua phương Bắc trong Daniel chương 11 câu 40 là lãnh tụ Nga Xô. Câu hỏi thứ 10. Ai là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tiên báo trong Daniel chương 11 câu 40? Xin nêu bằng chứng. Ai là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tiên báo trong Daniel chương 11 câu 40? Xin nêu bằng chứng. Câu hỏi thứ 11. Trận chiến này có thể xảy ra vào thời điểm nào trong tuần đại nạn? Xin nêu lý do cho câu trả lời của bạn. Trận chiến này có thể xảy ra vào thời điểm nào trong tuần đại nạn? Xin nêu lý do cho câu trả lời của bạn. Câu hỏi thứ 12. Ôn lại những gì Daniel chương 11 câu 41 dạy liên quan đến những hành động của kẻ chống Chúa cứu thế ngay sau chiến thắng này. Ôn lại những gì Daniel chương 11 câu 41 dạy liên quan đến những hành động của kẻ chống Chúa cứu thế ngay sau chiến thắng này. Câu hỏi thứ 13. Sau Palestine, kẻ chống Chúa cứu thế xâm lăng những nước nào? Sau Palestine, kẻ chống Chúa cứu thế xâm lăng những nước nào? Câu hỏi thứ 14. Tại sao nó vội vàng quay trở lại Palestine? Xin luận bàn lý do. Tại sao nó vội vàng quay trở lại Palestine? Xin luận bàn lý do. Câu hỏi thứ 15. Mô tả thất bại cuối cùng của Israel về tay kẻ chống Chúa cứu thế. Mô tả thất bại cuối cùng của Israel về tay kẻ chống Chúa cứu thế. Câu hỏi thứ 16. Tại sao trận đại chiến cuối cùng được gọi là trận Armageddon? Xin thảo luận. Tại sao trận đại chiến cuối cùng được gọi là trận Armageddon? Xin thảo luận. Câu hỏi thứ 17. 144.000 người được đóng ấn vào thời điểm nào trong tuần đại nạn? 144.000 người được đóng ấn vào thời điểm nào trong tuần đại nạn? Câu hỏi thứ 18. Với hai lý do nào 144.000 người được đóng ấn? Với hai lý do nào 144.000 người được đóng ấn? Câu hỏi thứ 19. Số 144.000 người này là ai? Số 144.000 người này là ai? Xin trình bày những điều bạn biết về nhóm người này. xin trình bày những điều bạn biết về nhóm người này. Câu hỏi thứ 20. Có những sự kiện khả hữu nào để xác định danh tính hai người chứng nói đến trong Khải Huyền chương 11, câu 3 đến câu 13? Có những sự kiện khả hữu nào để xác định danh tính hai người chứng nói đến trong Khải Huyền chương 11, câu 3 đến câu 13? Câu hỏi thứ 21. Hai người chứng hoạt động tích cực trong phần nào của tuần đại nạn? Hai người chứng hoạt động tích cực trong phần nào của tuần đại nạn? Câu hỏi thứ 22. Mô tả điều gì xảy ra khi họ chết và khi họ sống lại? Mô tả điều gì xảy ra khi họ chết và khi họ sống lại? Câu hỏi thứ 23. Ngoài hai người chứng trên, sẽ có những người chứng khác của Chúa Cứu Thế cho tuyển dân Israel không? Xin giải thích. Ngoài hai người chứng trên, sẽ có những người chứng khác của Chúa Cứu Thế cho tuyển dân Israel không? Xin giải thích. Câu hỏi thứ 24. Tóm tắt Jeremy chương 30 câu 7 nói về sự bách hại người Do Thái. Tóm tắt Jeremy chương 30 câu 7 nói về sự bách hại người Do Thái. Câu hỏi thứ 25. Tóm tắt Khải Huyền chương 12 câu 1 đến câu 6, câu 13 đến câu 17 về sự kiện bách hại người Do Thái. Tóm tắt Khải Huyền chương 12 câu 1 đến câu 6, câu 13 đến câu 17 về sự kiện bách hại người Do Thái. Câu hỏi thứ 26. Thảo luận ý nghĩa từ đồng vắng trong phân đoạn Kinh Thánh trên. Thảo luận ý nghĩa từ đồng vắng trong phân đoạn Kinh Thánh trên. Câu hỏi thứ 27. Tóm tắt lời dạy trong Sacheri chương 13, câu 8, câu 9 và chương 14, câu 1, câu 2 về khổ nạn người Do Thái phải chịu. Tóm tắt lời dạy trong Sacheri chương 13, câu 8, câu 9 và chương 14, câu 1, câu 2 về khổ nạn người Do Thái phải chịu. Bây giờ chúng ta khởi sự chương 8, kết thúc cơn đại nạn. Thời kỳ đại nạn chấm dứt khi Chúa Cứu Thế đến với quyền năng giải cứu những người Do Thái sống sót khỏi tay kẻ chống Chúa Cứu Thế. Biến cố này gọi là sự hiện ra của Chúa Cứu Thế, không chỉ kết thúc 7 năm đại nạn mà còn chấm dứt luôn cả giai đoạn thống trị của kẻ chống Chúa, luôn với sự hiện hữu của Liên minh La Mã Phục Hưng. Đây cũng là biến cố dọn đường cho thời trị vì chân chính của Ngài trên toàn thế giới. Khi ngụy vương của Sa-tăng bị truất ngôi, thì vị vua chân chính của Đức Chúa Trời sẽ lên ngôi. Mục tiêu chương này là nghiên cứu những phần Kinh Thánh nói về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế với những yếu tố liên quan đến giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chế độ. Thứ nhất, Chúa Cứu Thế đến với năng quyền. Có ba phân đoạn Kinh Thánh quan trọng nhất đề cập trực tiếp đến việc Chúa Cứu Thế đến trong uy quyền. Phân đoạn thứ nhất là Sacheri chương 14 câu 3 và câu 4. Bây giờ Chúa Hằng Hữu sẽ ra đánh cùng các nước đó như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu là núi đối ngang qua Jerusalem về phía đông, và núi Ô-liu sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một chũng rất lớn, phân nửa núi rời qua phương bắc, phân nửa rời qua phương nam. Phân đoạn Kinh Thánh này là tiếp nối phần chúng ta đã phân tích trước đây liên quan đến những nỗi thống khổ do kẻ chống Chúa gây ra trong Sacheri chương 14 câu 1 câu 2. Câu 3 tiếp theo phần nói về Jerusalem bị kẻ chống Chúa cưỡng chiếm tuyên bố rằng: "Bây giờ Chúa Hằng Hữu sẽ ra đánh cùng các nước đó như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận." Câu này thiết định thời gian Chúa đến là ngay sau khi kẻ chống Chúa chiếm được Jerusalem. Chúa cứu thế sẽ chờ cho đến khi mọi sự hoàn toàn tuyệt vọng đối với người Do Thái, thì lúc đó Ngài mới ra tay. Đây cũng là lúc họ nhận ra rằng sức mạnh riêng chưa đủ và lực lượng phòng thủ của họ hoàn toàn tan tác. Tập đoàn lãnh đạo của họ tưởng như thừa khả năng thì trong lúc đó mới thấy là không đủ sức đối phó. Họ vốn rất tự tin với tính năng sáng tạo thiên bẩm thì lúc đó mới thấy là thiếu kém. Tình hình suy đồi nhanh chóng đến nỗi không còn gì để có thể khích lệ họ. Trong khi đó thì chính kẻ chống Chúa cũng thấy mình thừa khả năng đè bẹp bất cứ thách thức nào. Một khi đã đánh bại được tất cả các kẻ thù, kẻ chống Chúa nghĩ rằng bây giờ chỉ còn một điều đáng lưu tâm, đó là chiến lợi phẩm. Trong đúng ngày Chúa cứu thế đến, kẻ chống Chúa đang tập hợp toàn thể quân lực có lẽ là để ăn mừng chiến thắng trong thung lũng Giô-sa-phát. Đó là Giô-ên chương 3 câu 2 câu 12 mà địa danh tương hợp nhất có thể là khe Kidron ở giữa Jerusalem và núi Ô-liu. Đó là lúc Chúa hằng hữu sẽ ra đánh cùng các nước đó khi chúng tụ tập lại dưới cờ của kẻ chống Chúa cứu thế. Câu 4 xác định địa điểm Chúa cứu thế trở lại, đó là đỉnh núi Ô-liu, nơi Ngài về trời hơn 2.000 năm trước. Luca ghi biến cố đó cho biết có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa, đó là trong Công vụ chương 1 câu 9. Vì thế xác định địa điểm Chúa trở lại chỗ này là rất thích nghi. Phần còn lại của câu 4 mô tả sự việc kinh thiên động địa tiếp theo. Núi Ô-liu sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một chũng rất lớn, phân nửa núi rời qua phương Bắc, phân nửa rời qua phương Nam. Sự việc này xảy ra ngay khi bàn chân Chúa cứu thế chạm đến địa cầu, khiến cho vô số người chứng kiến vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh và uy quyền của đấng vừa đến hiện lộ rõ ràng cho cả kẻ thù trong thung lũng lẫn người Do Thái tại Jerusalem đang theo dõi, đầy kinh ngạc. Phân đoạn Kinh Thánh thứ hai mô tả biến cố Chúa trở lại là trong Ma-thiêu chương 24, câu 27 đến câu 30, nằm trong bài thuyết giảng trên núi Ô-liu. Vì những chớp phát ra từ phương đông nhoáng đến phương tây, thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy. Nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rung động. Khi ấy điểm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Đó là phúc âm Ma-thiêu chương 24, câu 27 đến câu 30. Trong bài thuyết giảng này, Chúa cứu thế liên kết các biến cố ngày cuối. Có hai chỗ khác cũng kỹ thuật những lời tương tự như trong Ma-thiêu là Mác chương 13, câu 24 đến câu 26 và Luca chương 21, câu 25 đến câu 27. Ngay trước bài thuyết giảng trong Ma-thiêu chương 24, có ghi lại những điều Chúa Giê-xu khẳng định về cơn đại nạn trong câu 21 đến câu 22 và những lời xưng nhận của những chúa cứu thế giả có mặt vào lúc đó. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bấy giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Trong câu 23 đến câu 26 cũng kỹ thuật lời Chúa nói đến sự xuất hiện của các chúa cứu thế giả có mặt lúc đó cùng những lời tự nhận của chúng. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng, kìa chúa cứu thế ở đây hay là ở đó thì đừng tin, vì nhiều chúa cứu thế giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Này ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng, này ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến. Này ngài ở trong nhà thì đừng tin. Từ những ý tưởng này, Chúa nói tiếp, mô tả sự hiện diện của Ngài trong cung cách không thể nào nhầm lẫn được, ghi trong Ma-thiêu chương 24 câu 27 đến câu 30 chúng ta đang nghiên cứu. Trong câu 27, Chúa cho biết khi Ngài đến thì mọi người đều thấy như tia chớp từ phương đông nhoáng đến phương tây. Khi chớp nhoáng xuất hiện trên bầu trời như thế, thì hiển nhiên đó là một sự kiện rất rõ ràng. Chúa cũng nhấn mạnh thêm ý này trong câu 28 bảo rằng, chim ó sẽ tụ tập lại nơi nào có mồi, Và khi bầy chim săn mồi bay quần trên không thì rất dễ thấy. Trong câu 29 chúng ta ghi nhận hai điều. Thứ nhất là tính cách thời biểu, Chúa cứu thế đến sau những ngày tai nạn đó vừa mới qua. Điều này phù hợp với những phân đoạn kinh thánh chúng ta đã nghiên cứu. Điểm thứ hai có tính cách hiện tượng. Những biến cố dị thường trong thiên nhiên sẽ xảy ra. Mặt trời tối tăm, mặt trăng không sáng và các ngôi sao từ trời xa xuống. Và thế lực các tầng trời rúng động. Những biến cố giống như thế đã xảy ra giữa cơn đại nạn như đã đề cập trong Khải Huyền chương 6 câu 12-13. Hiệu quả của những biến động này là để thu hút sự chú ý của con người, cảnh báo cho họ biết rằng một biến cố vô cùng quan trọng sắp xảy ra. Hiển nhiên, Đức Chúa Trời sẽ cố ý làm cho ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu rất rõ ràng. Những biến cố như thế sẽ khiến cho người ta kinh hoàng, sợ hãi để chuẩn bị khung cảnh thích hợp cho sự kiện Chúa Cứu Thế hồi lai. Trong câu 30, Chúa Cứu Thế giới thiệu sự kiện Ngài trở lại đích thật bằng những lời như sau. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Khi tất cả những hiện tượng kỳ vĩ đó trong thiên nhiên xảy ra, Chúa Cứu Thế sẽ đến. Từ ngữ điềm hay dấu hiệu có thể coi là tương đương với cảnh trạng. Kẻ chống Chúa cùng với toàn thể đạo quân của hắn, khi thấy những hiện tượng đó trong thiên nhiên, bất ngờ nhìn lên trời, sẽ thấy cảnh tượng kỳ diệu Chúa Cứu Thế xuất hiện, cùng với các sứ thánh của Ngài. Cảnh tượng này khiến cho tất cả các chi tộc thế gian kêu la than khóc. Những kẻ than khóc này có lẽ thuộc các nhóm quốc gia khác nhau trong đạo quân của kẻ chống Chúa, vì chỉ những kẻ này mới quan tâm và sợ rằng chúng sẽ không thể chiến thắng nổi. Nguyên cảnh tượng đấng chinh phục với đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến cũng đủ làm cho chúng khiếp sợ.
Rồi một ngày mai
quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Chiêm đó.